và kết bốn cái bài tập này, Đức Phật cho một bài kết thế nào để thiện tuệ bài trong một cái việc quán hơi thở. Thì bây giờ kết cái việc quán hơi thở này, Phật dạy sao? Con đọc đi, như vậy thì theo.
Như vậy thì theo sống quán thân trên mọi thân, sống quán thân trên mọi thân, sống quán thân trên mọi mọi thân.
Là kết cái đoạn này, cái đoạn này dạy về cái gì đấy? Tại nói cái gì đây Huệ Hảo? Tức là tôi tu tập cái hơi thở như thế. Như thế tức là theo ba cái bài tập vừa nói. Thì nếu mà chúng tôi theo bốn cái bài tập ở trong cái việc hơi thở này là bốn cái giai đoạn ấy, tôi cứ làm đúng như thế, thế thì gọi là như vậy. Tức là hai cái chữ như vậy là nói bốn cái bài tập mà thầy vừa nói chuyện, tức là quan cái bốn giai đoạn của cái việc tu tập quan sát cái hơi thở, nghĩa là tôi buông được hết những cái việc ở bên ngoài. Tôi bây giờ đây cái trí sáng, cái tỉnh giác, cái trí sáng của trí tuệ của tôi được quay trở về, buông hết cảnh bên ngoài, quay trở về quan sát tôi, quan sát theo bốn cái giai đoạn như Phật vừa dạy. Thì như vậy tỳ kheo sống quán thân trên nội thân. Thế nào cái chữ sống là nói gì nhỉ Tâm Phương? Cái vị này sống, cái chữ sống tức là cả cái mạng sống đem vào làm cái việc này, đem hết tinh thần để mà thực hiện cái bài học này. Quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân và quán thân trên nội ngoại thân. Thì ba cái điểm này là định nói cái gì đây nhỉ? Bảo Đức, con xả thân mà con lo cho mọi người bên ngoài thì như thế là cái chuyện rất quý. Chứ tại sao mà bây giờ lại chữa cái đó? Không phải là cái bệnh mà cái đó là cái công đức lớn. Thế làm sao mà bây giờ mình lại không lại tập để bỏ cái công đức ấy đi?
Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy là
vì rằng mình quên cả ăn cả ngủ để lo đi cinema, để lo đi chơi đi Đà Lạt, để lo đi bữa du lịch vòng quanh thế giới. Đấy. Thế là xả bỏ cả cái thân mạng, quên ăn quên ngủ để làm những cái việc ấy là những cái việc vô ích, bất nhiều ích sự. Thế thì mới phải chữa cái bệnh, đem tâm ra ngoài mà đưa tâm vào thân mình. Chứ còn những người ta xả thân mà người ta lo cho gia đình, cho xã hội, ta lo cứu tế mọi việc thì quý biết là nào, tại sao mà lại bỏ cái công đức lớn như thế. Đây là nói những cái người hão huyền, chứ những người đã biết lo cho gia đình, lo cho xã hội, lo cho những cái sự an ninh yên toàn của thế gian, thì những cái vị ấy là cái vị mà người ta đã biết rõ thân người ta là huyễn là giả, cho nên người ta đem cái thân ta làm công đức. Chỉ có đó không kể, cái đó là quý. Còn đây nói cái bệnh cứ phải đi học những chuyện ở trên cung trăng, tò mò muốn biết trong cái quyển tiểu thuyết kia nó nói cái gì, thế rồi thì muốn học tận đáy biển nó có cái gì. Cái ấy là một cái bệnh, nghĩa là những cái tò mò hư vọng, đi tìm những cái ảo ảnh ở bên ngoài, thế thì mới phải chữa. Tình cái ý của con nói thì đúng, nhưng mà chỉ có cái lời nói thành là khiến người nghe người ta hiểu chạch đi. Vậy thì cái câu này tức là ba căn cơ khác nhau, cho nên phải có ba cái pháp quán nó khác nhau. Đối với những người mà người ta đã biết xả thân rồi à, nhưng mà người ta còn cứ bận lòng đến những chuyện hiu chuyện vượn ở bên ngoài thì người phải tập quán cái gì?
Người
phải tập quán cái bên ngoài để biết cái bên ngoài nó là hư vọng. Những người ví dụ như một người nam mà đắm say một cô con gái đó, quên cả thân, quên ăn quên ngủ, quên cả bổn phận đối với gia đình, cha mẹ họ hàng, để lo cho, để đề tâm đến cái cô đó, thế thì đấy là một cái hư vọng. Cho nên cái người nam này phải quán cái thân cái cô nữ đó là một đống thịt nó sắp qua rồi, để đừng tơ tưởng nhớ đến cô ấy nữa. Cho đây là cái thuốc để chữa cái bệnh của những người đem tâm ra ngoài mà tham đắm những cái hư vọng. Thế còn những người, có những người, người ta bỏ cả gia đình, bỏ hết cả để người ta mưu đồ cái hạnh phúc riêng cho một thân mình. Đấy. Thì cái người ấy cần phải quán thế nào?
Bạch thầy là mình quán về cái nội thân mình.
Đấy. Không biết bổn phận đối với cha mẹ, đối với gia đình, chỉ lo cho thân mình yên thân. Thì cái người ấy là phải quán cái thân mình, để thấy cái thân mình này nó là cái đống thịt nó sắp tan rã, đống xương nó sắp long dục, thân này không có thật. Thì đừng vì nó mà mất hết cả các bổn phận. Thế còn đối với người mà người ta vừa quý thân người ta lại vừa nặng tình ái, thì làm sao? Thế cho nên những người nào tùy theo bệnh mình nặng cái ngã ái thì phải quán về cái thân mình. Còn những người nào mà nhẹ cái đối với thân mình nhưng mà lại nặng cái tham luyến cảnh bên ngoài thì phải quán cái cảnh bên ngoài như vậy. Còn những người nặng cả trong cả ngoài thì dĩ nhiên là phải quán cả hai. Cho nên đây là chỉ nói về ba cái pháp quán mà tùy theo căn cơ phải dùng. Thì thầy giảng để cho chị em hiểu tại làm sao để chia làm ba, là bởi vì cái câu này không phải chỉ dùng trong một cái việc hơi thở, mà cái câu này là dùng trong khắp cả, để kết cả toàn thể cái quán thân trên thân. Trong mỗi một đoạn đều có nhắc cái câu này cả. Thì bởi vì đây thầy đang giảng là giảng cái câu này là giảng chung, bởi vì cái câu này là Phật dùng với câu kết cho tất cả những cái pháp quán thân trên thân. Thế mà thật muốn cho chúng sanh, cho mọi người dễ hiểu ấy, dùng cái quán bất tịnh nó rõ rệt, cho nên thầy nói cái thí dụ về quán bất tịnh. Thế chứ còn cái hơi thở thì dĩ nhiên là hơi thở của ai thì người ấy tự quán hơi thở của mình, chứ làm sao con quán được hơi thở của cô Tuệ Giác.
Vậy sao có cái chữ ngoại thân đó là thầy?
Thì thầy vừa mới nói là cái câu này là câu kết chung. Thì con học ở đây con thấy cả mấy câu, mấy đoạn đều có cái câu kết này. Cho nên cái câu này là quán thân trên thân, chứ không phải riêng cho cái hơi thở.
Theo như cái pháp hơi thở này thì...
Còn riêng về cái hơi thở thì chỉ có hơi thở của ai người ấy tự quán. Chứ con quán làm sao được hơi thở của ông hàng xóm.
Mình mà ngoài thân thì hơi thở mình ra ngoài mà thầy, giống như thở ra.
Nó ra thì cô cũng chẳng theo dõi được nó nữa. Cô chỉ theo dõi ở ngay trong thân cô thôi. Cái hơi thở ra, có phải không?
Dạ.
Thì cô theo dõi cái ra ở thân cô thôi. Cho nên ra khỏi mũi cô đi theo được nó nữa đâu. Cô thấy là nó tan đến chỗ nào cô có thấy đâu. Cho nên về cái hơi thở là mình chỉ quán ở nơi mình thôi. Nhưng cái câu này là câu kết của tất cả những các đoạn này.
Bởi vì đây là trên cái phần này là cái phần quán thân trên thân. Cho nên là cái câu kết của tổng
kết
cái phần quán thân trên thân. Người ta này mình quán thọ trên thọ là cũng có cái câu kết của quán thọ trên thọ.
Nhưng mà mỗi một lần nó đều có cái phần kết.
Thế đoạn nào cũng có cái phần kết đó, thì mình phải có cái trí tuệ để mình biết rằng cái câu này nó ăn vào chỗ nào. Thế bây giờ cái câu này thì nói về bởi vì là quán thân. Thế thì bây giờ nói nội thân và ngoại thân. Thế nhưng mà con có thể quán được hơi thở của hàng xóm không? Thế thì dĩ nhiên là với cái trường hợp này không có nói chuyện quán cái hơi thở bên ngoài, mà chỉ có cái nội thân thôi. Nhưng mà cái câu này nó áp dụng vào tất cả những các bài ở sau. Thế cho nên rằng nói cái câu này để tổng quát cả cái đoạn thân, quán thân. Mà dùng cái ví dụ về bất tịnh nó dễ nhận.
Vậy là quán thở chỉ có nội thân thôi. Nhưng mà ngoại thân thì không có, nhưng mà nội ngoại thân thì có.
Dạ không có ngoại thì làm sao có nội ngoại?
Con tưởng là thở vào thì là nội, thở ra là ngoại.
Vậy thở vào là nội thân hả?
Bởi vì nó là mình thở vào trong cơ thể của mình, nhưng mà thở ra mình cũng chỉ quán nó ở từ ngực mà ra đến cái mũi thôi, cũng vẫn ở thân mình, chứ không thể nào mà quán được ở bên ngoài. Thế cho nên riêng về cái hơi thở là chỉ có nội thân thôi, chứ không có ngoại thân.
Nhưng mà thầy theo ý con thì con thấy rằng là cũng có thể
mình y theo cái hơi thở, mình biết cái thân này mình hư vọng, bởi vì bản chất nó chỉ là hơi thở, nương tựa trên hơi thở mà có, thì hơi thở nó tàn là hết, nó ngừng cũng chóng. Thế thì mình thế nào thì bà con chú bác mình cũng vậy. Thế cho nên cũng có thể gọi là cũng bán ngoại thân.
Như hôm qua thầy dạy đó là chánh tri, chánh niệm, và đến chánh trí, chánh tuệ. Thì theo như trong cái đoạn chép này á, thì là chánh tri, và chánh trí, và đến chánh niệm. Nó là niệm.
Thì đây là lời Phật nói như vậy. Nhưng mà còn thầy giảng là cái thầy nói cái con đường đi từ phàm phu đến trí tuệ. Tuệ thì là tột đỉnh. Thế cho nên đây không nói đến tuệ, mà đây là để chú niệm về sau. Thì nhưng mà chung quy cái con đường đi thì nó như thế. Là trước hết là do thầy dạy, hay là nghe người ta nói, hay là đọc sách, thì mình biết. Thế xong rồi thì từ cái biết ấy, nhưng mà biết là nó quên đi, cho nên là mình bây giờ đấy gọi là tứ niệm xứ. Thì tức là tứ niệm xứ, tức là tập mình tập nhớ cái gì mình đã biết, thì bây giờ mình tập nhớ, đừng quên. Biết mà tập nhớ mãi, hôm nay nhớ, chốc nó lại nhớ, chiều lại nhớ, mai lại nhớ, thì nó thành trí. Thế cho nên gọi là chánh trí. Dĩ nhiên là phải niệm trước rồi nó mới thành trí, chứ nếu mà chưa niệm. Vì vậy thầy nói đây là thầy lấy lời của Bồ Tát Long Thọ Ngài giảng. Ngài bảo sở dĩ, đây là lời của Ngài thì Ngài nói thế này. Ngài bảo rằng tứ niệm xứ bản chất là trí tuệ. Mà tại làm sao không gọi là tứ trí xứ mà lại gọi là tứ niệm xứ? Và bởi vì rằng những người ta biết nhưng mà hay quên, cho nên những phàm phu ấy, thì đối với phàm phu phải cho người ta tập nhớ. Thế thì đây nói đặt tên là tứ niệm xứ, bởi vì đây là một cái bài học để cho những người phàm phu ấy, tiến lên thánh địa. Từ phàm phu người ta phải tập nhớ, rồi do nhớ người ta mới có trí, rồi từ trí mới có tuệ. Thì cái chữ trí với chữ tuệ các vị đã học ở trong cái kinh Lăng Già, là nhớ cái bài trí với tuệ không? Đó, cho nên từ trí đến tuệ. Thế còn thì ở cái câu này là do là lời Bồ Tát Long Thọ Ngài nói, đáng nhẽ phải gọi là tứ trí xứ thì mới đúng. Nhưng mà nếu nói đến tứ trí xứ là nói đến cái quả rồi. Còn đằng này là cái lúc tập tu, là cái lúc mới gieo nhân, cho nên gọi là tứ niệm xứ, nghĩa là tập cho những người phàm phu tập nhớ những cái gì mà mình đã biết thì phải tập nhớ không quên. Thế cho nên phải tứ niệm, từ niệm rồi đến trí. Thế còn cái cách đặt ở đây thì người ta đặt trước đặt sau, thì cái đây là việc trong cái lúc Phật nói thì Phật nói chánh trí rồi Phật mới nói chánh niệm sau. Nhưng mà cái con đường đi ấy, nó phải từ niệm rồi nó mới đến trí thì mới đúng. Không nương tựa, không chấp trước một việc gì. Thế nào là tỳ kheo sống không nương tựa một cái gì tịnh giới? Không nương tựa là không nương tựa vào thế gian này, những cái hình tướng hiện ở trong thế gian này, thân tâm cảnh không có gì nương tựa được. Chớ mà những vị này người ta quay về nương tựa Phật Pháp và Tăng, chứ không phải không nương tựa là không nương tựa tất cả, có nương tựa Phật Pháp Tăng thôi. Còn những cái gì ở thế gian này, thân tâm với cảnh đều không nương tựa. Thì ở đây nói là không nương tựa, tức là không nương tựa những cái gì có ở thế gian này, không tin tưởng gì ở thế gian này cả. Với những vị này thì chúng số độc đắc cũng không mừng, mà được làm tổng thống cũng không thiết, mà cần thấy là đi tu qua hệ hơn. Không mong ước một cái gì ở thế gian cả, không chấp trước một vật gì ở đời. Nghĩa là gì nhỉ? Chân lý. Một vật gì ở đời nghĩa là không nắm lấy một cái gì cả, biết cái gì cũng hư vọng hết, cho nên không có nắm, coi như là nắm bắt hư không là cái chuyện vô ích, cho nên không nắm bắt một cái gì, không chấp một cái gì là sự thật cả.